Thế bây giờ mình đi vào phần khác, có lẽ nó khô khan hơn một chút. Để thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Chúa Giêsu Kitô, rồi sau đó thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh. Trước hết đó là trong đời sống của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Đức Giêsu Kitô ngự đến và chuẩn bị tâm hồn người ta đón nhận Chúa Giêsu. Từng bước một, ở đây chúng ta phải nhắc đến những khuôn mặt lớn nhất, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô. Thế nếu các anh chị đọc lại sách Thánh thì sẽ thấy Thánh Luca mô tả là Gioan đã được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Ngay khi còn trong lòng mẹ được đầy Thánh Thần. Có nghĩa là muốn diễn tả đến cái tác động của Chúa Thánh Thần trong sự ra đời của Thánh Gioan. Và qua Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa Giêsu trong tư cách là đấng cứu thế. Rồi sau này khi Gioan đi rao giảng thì chính Ngài làm chứng về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Tôi không biết Ngài, nhưng đấng sai tôi đi nói với tôi rằng ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì đấy là người làm phép rửa trong nước và Thánh Thần. Chính Thánh Gioan làm chứng về Chúa Giêsu. Và cũng chính Thánh Gioan chỉ vào Chúa Giêsu mà giới thiệu cho các môn đệ biết đây là Chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Rồi tiếp đó, khuôn mặt của mẹ Maria rất quan trọng. Thế thì Chúa Thánh Thần chuẩn bị nơi Đức Mẹ bằng cách nào? Có khi chúng ta chỉ nhìn vào sự kiện truyền tin thôi, nhưng mà thật ra thì phải nhìn ngược lại phía đằng trước nữa. Trong một năm phụng vụ, mình có lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, có lễ Giáng sinh Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, nhưng mà còn lễ gì nữa? Thăm viếng, rồi còn gì nữa? Lễ gì mà ngày mùng 8 tháng 12 á? Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Có nghĩa là Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị từ trước để Đức Maria được thụ thai trong ân sủng trọn vẹn, không vướng mắc tội lỗi. Hình như tôi có nhắc cho các anh chị cái hình ảnh mà các giáo phụ dùng để diễn tả, đó là hình ảnh của bụi gai bốc cháy. Cái bụi gai bốc lửa rừng hực như vậy mà không bị thiêu rụi, bởi vì Thiên Chúa hiện diện ở đó. Cho nên khi Môsê vừa đến gần thì mới nghe tiếng phán từ trong bụi gai bốc lửa đó: đứng lại, quỳ gối xuống, bởi vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Những cái giáo phụ mượn cái hình ảnh của Kinh Thánh Cựu Ước đó để diễn tả về mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Cho nên Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị Đức Mẹ từ lúc ấy rồi. Ngài được thụ thai trong ân sủng trọn vẹn của Thiên Chúa. Rồi Chúa Thánh Thần chuẩn bị một bước trực tiếp nữa, đó là mẹ Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh hạ Chúa Giêsu. Tất cả đều diễn ra trong tác động của Chúa Thánh Thần. Rồi cuối cùng, ở đây có lẽ các anh chị chịu khó lấy dùm tôi Tin Mừng theo Thánh Gioan, thì chúng ta mới thấy nó kỹ hơn. Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19. Đức Giêsu và thân mẫu của Người đứng gần thập giá. Đức Giêsu có thân mẫu Người, chi của thân mẫu,
bà Maria và ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, Người môn đệ rước bà về nhà mình.
Trong đoạn văn này, Thánh Gioan không nhắc đến tên Đức Mẹ, mà chỉ dùng từ thân mẫu. Ngài có thể viết là đứng gần thập giá Đức Giêsu có bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu. Ngài cũng có thể viết thêm có chị của bà Maria. Nhưng Ngài không. Chỉ dùng cái từ thân mẫu thôi. Ngài cũng không dùng từ Gioan, mà chỉ nhắc đến môn đệ Ngài thương mến. Và sau đó thì Thánh Gioan kể lại Chúa Giêsu nói với thân mẫu: Thưa bà, đây là con của bà. Thế thì lúc ấy Gioan không chỉ là một cá nhân có tên là Gioan, mà Gioan là đại diện của tất cả các môn đệ Chúa Giêsu, trong đó có chúng ta. Và mẹ Maria trở thành mẹ của tất cả những người môn đệ Chúa Giêsu. Mẹ Maria nói theo ngôn ngữ của sách Sáng Thế về bà Eva: Mẹ trở thành Eva mới, là mẹ của chúng sinh. Và vì thế, cái câu mà Thánh Gioan kết luận: Kể từ giờ đó, Người môn đệ rước bà về nhà mình. Thế thì không có chỉ đơn giản là Thánh Gioan tội nghiệp Đức Mẹ. Bây giờ chờ ra có mỗi thân mình thôi. Chồng chết rồi, bây giờ con chết rồi, ở với ai? Thế Chúa Giêsu chối lại thôi. Thánh Gioan là rước Đức Mẹ về nhà. Dĩ nhiên cái nghĩa cụ thể là như vậy, nhưng mà nó còn mang một nghĩa thiêng liêng. Không chỉ là Gioan, nhưng tất cả những ai là môn đệ Chúa Giêsu hãy rước Đức Mẹ về nhà của mình. Rước Đức Mẹ về nhà. Đó là lý do mà sao mà người Công giáo có lòng kính mến Đức Mẹ vậy. Anh chị có biết là Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị mà người ta hy vọng là sẽ được phong thánh vào một ngày gần đây, một ngày Ngài lần chuỗi bao nhiêu? 150. Các anh chị có biết Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay một ngày lần chuỗi bao nhiêu? Theo tôi nhớ đó là Ngài bắt trước Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức là 150. Và Đức Benedicto 16, vị giáo hoàng thông thái, nhà thần học lớn của thời đại, mà chúng ta vẫn bắt gặp cái hình ảnh Ngài cầm sâu chuỗi trong tay, đi dạo ở trong vườn lần chuỗi. Có một lần tôi sang Roma rồi đến để triều yết Đức Thánh Cha Benedicto 16 đó. Thế khi ngồi ở trong phòng đợi một lúc thì tôi thấy có một vị hồng y từ ở trong đi ra, mới gặp Đức Giáo Hoàng xong. Còn đang lúc chờ đợi thì tôi cũng gặp một vị hồng y khác cũng ngồi đợi, và trên tay cứ lần chuỗi thôi. Mà tôi biết rõ vị hồng y đó là một giáo sư thần học có tiếng. Có những việc đạo đức mà chúng ta coi thường, những việc đạo đức mà nhiều khi chúng ta lý trí quá rồi bảo đấy là chuyện đàn bà con nít. Mình suy tư, nghiên cứu, trí thức, coi thường. Đang khi đó mình thấy những vị giáo hoàng mà công việc bề bộn như vậy mà ngày lần chuỗi 150, xạo quá. Mình thấy những cái bậc vào hàng nữa là trí thức thượng thặng như thế vẫn lần chuỗi hàng ngày, mình hơn các ngài à? Rồi cứ dần dần mình bỏ những cái việc đạo đức mà mình coi thường đó, rồi đời sống đạo đức nó càng ngày nó càng sa sút. Biết rồi, Chúa chỉ còn là một ý tưởng ở trong đầu thôi, chứ không phải là một đấng đồng hành hiện diện ở trong cuộc đời của mình để mình chia sẻ, mình cầu nguyện, mình khẩn nài. Thành thử ra Thánh Gioan rước bà về nhà mình. Câu này hay lắm, để chúng ta về suy nghĩ lại về vai trò của Đức Mẹ trong đời sống của chúng ta. Thế tôi muốn nói với các anh chị là Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Đức Giêsu Kitô ngự đến và chuẩn bị cho người ta đón nhận Đức Giêsu Kitô bằng những bước như thế, từ Thánh Gioan Tẩy Giả cho đến Đức Mẹ Maria. Và cuối cùng với chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có nói ngay một lúc rõ ràng về Chúa Thánh Thần, nhưng mà Ngài gợi ý dần dần thôi. Ví dụ ở trong câu chuyện với ông Nicodemo mà chúng ta đã đọc đó, Chúa Giêsu nói đến thần khí, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ngài gợi ý từng bước một. Rồi vào giai đoạn cuối trong cuộc sống trần thế, khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, thì Chúa Giêsu mới nói rõ hơn: Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác. Rồi đấng ấy là thần chân lý. Ngài sẽ nhắc cho chúng con nhớ những gì mà Thầy nói với chúng con. Có những điều mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ, các ông quên mất, Chúa Thánh Thần phải nhắc lại. Rồi Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhưng mà chả hiểu gì cả. Chúa Thánh Thần đến rồi mới khai mở cho các ngài hiểu hơn. Và cuối cùng khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì lúc nãy tôi có nhắc các anh chị đấy, Ngài hiện đến với các môn đệ, thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Các con hãy lãnh nhận Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, tội người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.